Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt hiển.
Nhiều khi chúng ta coi thường cái nụ cười đó quý vị, nhưng mà nụ cười rất là màu nhiệm và cái hơi thở cũng rất là màu nhiệm. Tuần trước chúng tôi đi họp một tuần lễ, tôi có một cái đại hội gọi là đại hội thống nhất các tôn giáo trên toàn cầu, được ở đại học Stanford họ tổ chức. Thì đây là một cái đại hội tôn giáo, những tôn giáo lớn, đó là những cái vị đại diện các truyền thống tôn giáo, hầu hết những tôn giáo từ các nước họ tới. Thì chúng tôi họp để mà mong cầu một cái con đường chung, bởi vì có quá nhiều cái cuộc chiến tranh xảy ra về tôn giáo. Những cái người ta nhân danh Thượng Đế rồi người ta giết, người ta nhân danh tình thương để người ta giết. Cho nên cái tình trạng quá khổ đau. Và chúng tôi đã ngồi chung với nhau. Cái điều rất là buồn cười ấy, là tất cả những người ngồi lại để tìm một giải pháp hòa bình cho các tôn giáo. Bởi vì nếu mà các tôn giáo không tự làm hòa được với nhau á, thì làm sao thế gian này có thể được có hòa bình. Thì tôi quan sát tôi thấy bữa đầu tiên thì vui vẻ lắm, bởi vì năm châu mà, người ở bên Ấn, người bên Tibet, người Âu Châu, người đủ thứ họp thì bữa đầu rất là vui. Đến sáng bữa thứ hai thì bắt đầu có chuyện cãi rồi, bởi vì mỗi người có một cái agenda riêng, một cái lịch trình riêng. Và tới chiều bữa thứ hai là thấy được đánh lộn với nhau. Thì tôi ngồi tôi không nói gì hết, sau này tôi mới nói rằng tôi thấy có cái buồn cười là chúng mình vân tập lại để mà chúng tình tìm cái con đường hòa bình cho thế giới, mà trong khi chúng ta không có được hòa bình ngay tại chỗ thì làm sao hòa bình thế giới có thể có được. Thưa thì một vị gọi là bishop, tức là không biết tiếng Việt Nam là gì, tôi đương với giám mục. Nên bây giờ thôi thầy đề nghị cái phương cách đi, thầy đề nghị phương cách làm thế nào để mà có được hòa bình bây giờ này, chứ nếu không mình cãi nhau thì rút cuộc thì mình bàn chuyện hòa bình thế giới mà trong khi mình không có hòa bình thì làm sao có hòa bình thế giới được. Thì tới bây giờ đạo Phật chúng tôi có một cách giản dị là chúng ta ngồi với nhau, bây giờ ngồi cãi gì cãi, bàn thảo gì bàn thảo, nhưng mà khi nghe một tiếng chuông á thì đương cãi gì mấy cũng nín. Có một cái thỏa thuận chung á là nghe thỉnh một tiếng chuông nín, thở thiệt hơi thiệt sâu, cười một cái nụ cười thật đẹp rồi tiếp tục nữa. Thế nó giản dị mà nó work quý vị. Tôi là cái người giữ chuông, thì khi chúng tôi quan sát thấy một khi người ta cãi nhưng mà mức độ mà người ta nó quá hăng hái, quá nồng nhiệt đi, thì tôi thỉnh một tiếng chuông tức là ngừng lại ngay. Và ngừng lại thì có thảo luận là ngừng lại, cười, thở và nhìn nhau. Tôi thấy nó hữu hiệu vô cùng. Và cái vị, một cái vị gọi là tăng trưởng của kỳ na giáo trên đạo Jain ở bên Ấn Độ á, nó bây giờ như vậy thì từ đây về sau á, mình phải có những cái cuộc, những cái phái đoàn mà đi gọi là hòa giải giữa các cuộc chiến tranh. Thì tôi hỏi làm sao, họ nói bây giờ thì mình, những vị đại diện tôn giáo á, thỉnh cái chuông thật lớn. Như bên Bosnia hay là bên Ireland, bên Ái Di Đăng, họ đánh nhau cái gì thì mình thỉnh cái chuông thiệt lớn. Mình nói hai bên là thỉnh cái chuông, mình ngồi chung với nhau thì chắc là xong việc. Thế chúng tôi muốn nói điều đó là bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng là cái màu nhiệm nó xảy ra ở đâu. Cái màu nhiệm có thể xảy ra ngay trong cuộc sống của mình, quý vị. Nếu chúng ta biết tu, những cái hai vợ chồng đương cãi với nhau, chồng không nghe vợ, vợ chẳng chấp nhận chồng, có khi chúng ta chỉ cần nghe tiếng chuông của cái đồng hồ thôi, Nhưng mà thỏa thuận với nhau đó, nghe tiếng chuông đồng hồ chúng ta dừng lại, thở, cười, thì tất cả những cái sự giận hờn, cái phiền não, cái bực tức theo gió mà trôi. Nó quan trọng lắm, xin quý vị nhớ để mà tập. Bởi vì đây là những phương thức thực tập mang tới hạnh phúc ngay trong cuộc sống của mình. Thì tôi mừng là trong đạo Phật mình đã có muốn được nhiều cái phương thức để ban cho hòa bình. Và sau khi mà hôm Chủ nhật chúng tôi kết quả xong, sau phiên họp xong một tuần lễ, thì có rất nhiều người họ nói là họ sẽ sử dụng phương pháp đó. Sử dụng phương pháp tiếng chuông, cười, thở để mà dùng trong cái truyền thống tôn giáo của họ. Tôi thấy là đạo Phật đóng góp được rất nhiều cho các tôn giáo khác. Tuần trước chúng mình đã học về những cái phương thức tập nhìn trong cuộc sống. Khi chúng ta nói về thiền, khi chúng ta nói về quán, thì chúng mình tưởng rằng cái thiền quán là phương pháp nó giúp cho mình có được cái hạnh phúc ở kiếp sống về sau. Thưa, không đúng như vậy, không đúng như vậy. Bởi vì cái thiền quán nếu mình biết sử dụng, chúng mình có thể nhìn thấy ngay mọi hiện tượng sinh vật tâm lý của mình trong cái chiều hướng rõ ràng, trong chiều hướng trọn vẹn. Cái buồn cười với chúng ta đó là khi chúng ta lớn lên đó, trong đạo Phật gọi là những cái duyên, gọi là trần duyên, cái duyên của trần gian, cái duyên của trần thế. Còn cái người mà chuyên môn về xã hội học thì họ gọi là những cái condition, những cái điều kiện của xã hội. Chúng ta lớn lên đó quý vị, thì xã hội nó uốn mình, uốn chúng ta theo một cái chiều hướng nào đó, và cái chiều hướng đó phải thích hợp với cái xã hội mình lớn lên. Quý vị thấy thí dụ mình lớn lên ở Việt Nam chứ gì, thì cái môi trường văn hóa xã hội Việt Nam nó uốn mình theo cái chiều hướng, cái truyền thống của Việt Nam. Lấy thí dụ người con gái ở Việt Nam thì phải sao, phải đảm đương, phải trong nhà trong cửa, phải bén, phải khéo, phải có ý của tứ, phải không nè? Thôi cái đó là cái chiều hướng văn hóa của Việt Nam. Nếu mà người con gái lớn lên trong xã hội Mỹ thì lại khác, bởi vì cái giá trị văn hóa của xã hội Mỹ nó khác. Cho nên khi lớn lên thì chúng ta dù muốn dù không, mình chịu ảnh hưởng rất là nhiều của cái nền văn hóa mình lớn lên. Có những cái bài học mình học được trong cái môi trường lớn lên của mình. Bạo động là một, thương yêu là một bậc khác. Nếu chúng ta lớn lên trong cái môi trường thương yêu, quý vị thấy, chúng ta thấy được cái chỗ này thôi. Nếu mình lớn lên trong cái gia đình mà cha mẹ mình hòa thuận với nhau, thương yêu, thông cảm với nhau á, thì cái con người lớn lên trong cái môi trường đó có khuynh hướng lặp lại cái bài học của cha của mẹ. Thương yêu, có chuyện gì buồn bực thì nói chuyện với nhau. Và ngược lại, nếu có những người lớn lên trong cái môi trường bạo động, ví dụ như là cha mẹ có gì đánh lộn với nhau, thưa, có khi lúc nhỏ mình bực bội, mình không thích, nhưng mà tội nghiệp, những cái hình bóng bạo động đó nó sẽ đi sâu vào trong cái tâm trí của mình. Và cái buồn cười, cái khổ tâm cho mình đó, là khi chúng ta có những hạt giống bạo động ở trong lòng rồi đó, thì đừng một cái hạt giống nó trổ thành hoa, thành quả, có khi đó ngoài cái sức kiểm soát của mình. Thưa, chúng ta thấy như vậy bởi vì thấy cái chỗ này đó, để mình sử dụng, mình biết được cái con đường mình đi. Tâm lý học hiện đại nói rằng có một cái nurture, tức là cái bẩm sinh, nhưng có một cái nature, nurture, tức là bẩm sinh có và xã hội nó có. Thưa, bẩm sinh chúng ta sanh ra trong thế gian này là thế gian dục giới. Đức Phật nói rằng sinh sanh làm con người cái gì? Mình tại vì cái tình cảm mình quá nặng đi, mình mới sanh ra cái cõi thế gian này. Vì thế, nếu chúng ta tình chúng ta mà ái bất trọng bất sanh ta bà, tức là tình cảm chúng ta mà không có quá nặng nề đó, thì chúng ta sanh cõi khác chứ không có sanh cõi làm người. Như vậy thì cái cõi làm người khi sanh ra là chúng ta có cái nghiệp, đã có cái nghiệp thương rồi. Vậy thì thương ở đây có thể là thương mình, thương người yêu của mình, thương nước mình, thương gì đó, thì đã có thương rồi. Và cái ái, cái chữ thương mà chữ ái đó, là cái thương nó chấp trước. Nó lại cái thương và thương chấp trước trong đạo Phật là chữ ái. Ái là thương, nhưng mà muốn chiếm hữu cái người, cái vật hình thương. Như vậy thì căn bản chúng mình sanh ra làm người, mình đã có cái đó rồi. Như vậy thì đứng về mặt thiên nhiên mà nói, tức là nature mà nói, thì chúng mình đã có cái mầm khổ sẵn trong người rồi. Hả? Quý vị để ý cho coi, đứa con nít sanh ra 2-3 tháng thôi, nó chưa biết gì hết. Nhưng khi mình đưa đó, người bố mẹ gì, người mẹ mà đưa cái chai sữa rút vào miệng nó bú gì, nếu bú rồi khi mà rút cái chai sữa ra thì đứa bé nó làm sao? Hai cái tay nó nắm lại, người để ý thì nó nắm lại. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái đó cho thấy rằng cái niệm đầu tiên của con người sanh ra đã là có cái ái rồi. Ái đây tức là cái tình thương, là tình thương muốn chiếm hữu. Cái gì nó thỏa mãn cái ngũ căn ngũ đại của mình thì nó chiếm hữu. Bên cạnh cái ái đó, đó bẩm sinh thì còn có cái khác mà xã hội tạo ra, nhân duyên tạo ra, thì chúng mình cũng vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta sống cái cuộc đời, quý vị, nó có cái buồn cười. Hai người Việt Nam, một người nam một người nữ, bây giờ hai người thương nhau, sống chung với nhau, như vậy thì hai người đó có giống nhau không quý vị? Không. Bề ngoài thì giống nhau, hai người cùng nói một thứ ngôn ngữ, hai người cùng có một màu da, hai người cùng thích ăn cơm, hai người cùng thích một món gì đó. Nhưng mà thực sự bên trong cái giống nhau đó, nó còn nhiều cái khác nhau. Khác nhau về mặt biểu lộ tình cảm, khác nhau về mặt bày tỏ cái tâm tư của mình, khác nhau về cái cách mà đối xử với cuộc đời, khác nhau về nhiều thứ lắm. Như vậy những khác nhau này do cái hoàn cảnh xã hội, do cái môi trường giáo dục, do cách lớn lên mà khác. Như vậy đó, cái chuyện quan trọng của người biết tu tập là tu tập ngay trong cuộc sống của mình. Khi nói rằng cái người đó là chồng của mình, người đó là vợ của mình, là con của mình, chứ đừng có vội vàng nói rằng mình hiểu hết người đó. Không hiểu hết đâu quý vị. Bởi vì người đó một mặt nào đó có thể nói cho mình biết những cái gì mà người đó nói, nhưng mà có những cái chính người đó cũng không biết là người đó bị ảnh hưởng nha. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra trong cuộc sống của mình là mình phải có một cái thái độ open, mở rộng ra, giống như là ngày sáng là Phật, mở rộng tâm hồn ra để mà đón chờ cái sự khác biệt của người kia. Chỉ có như vậy mình mới có thể hiểu được người kia. Nếu không á thì chúng ta sẽ hiểu được người kia qua cái lăng kính tâm lý của mình. Quý vị để ý ra, thí dụ mình buồn. Mình buồn thì mình thích đi qua hát. Phải không? Mình buồn mình thích đi qua hát rồi. Bây giờ mình thấy người bạn mình buồn. Mình thấy người bạn mình, thí dụ mình buồn thì mình hay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ thấy một người bạn thân của mình ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì mình nói nghĩ gì sao? Mình nghĩ là cái người bạn đó buồn. Phải không? Mình lấy cái lăng kính của mình để mình nhìn người bạn đó. Mà khi mà mình buồn thì mình thích đi qua hát. Vậy thì mình, khi mình nghĩ rằng người bạn của mình buồn, thì mình nghĩ rằng cái người làm cho người bạn mình vui là gì? Là đi qua hát. Có phải không nè? Tức là chúng ta dẫn lấy cái ý kiến của mình để mà đưa vào cái ý kiến của người kia. Cái điều đó chưa chắc là đúng. Chưa chắc là đúng. Tức là có khi chúng mình suy luận một cách quen, lấy cái ý kiến của mình làm ý kiến người khác, và có khi nó sai quý vị. Chính cái chỗ này mà tại sao trong cuộc sống gia đình đó, có những người vợ chồng sống chung với nhau 5 năm, 7 năm rồi mà hiểu lầm nhá, trên hiểu trật lắc, hiểu không đúng. Lý do là tại chúng mình không hỏi. Chúng mình tưởng là mình hiểu rồi. Thưa không hiểu quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống có lẽ mình nên hỏi. Mình nên hỏi. Không biết tại sao mình hạ tiện câu hỏi quá chừng đi. Thường thường chúng ta vội vàng trong cái việc mà make assumption, tức là vội đoán á. Thấy người ta như vậy thì mình kết luận một cách rõ ràng như vậy, chứ không đúng như vậy. Thế nếu mà nhìn cuộc đời bằng cái con mắt hỏi, tìm tòi đó, thì chúng ta bước vào cái độ thứ 6, tức là trí tuệ. Nhớ ha, từ chừng bố thí, thì giới của chúng ta đi vào cái độ thứ 6, tức là trí tuệ độ. Cái con đường mang tới hạnh phúc, con đường đi tới hạnh phúc bằng cách nhìn trí tuệ. Thế bây giờ vậy thì trí tuệ trong đạo Phật có nghĩa là gì? Thưa chúng ta ngoài thế gian đó, cái người có bằng tiến sĩ, thì quý vị nghĩ rằng cái ông đó, bà đó có bằng tiến sĩ thì mình thấy người đó là sao? Giỏi hay dở? Không, bây giờ họ giỏi hay dở? Giỏi. Một vị đó là trí thức. Thường thường chúng ta coi là người trí thức, phải không nè? Cái giới trí thức tức là, trí thức tức là sao? Cái là người có bằng tiến sĩ, bằng cái gì gọi là trí thức. Rồi. Mà khi mà đã là trí thức á, thì chúng mình có khuynh hướng sao? Chúng ta có khuynh hướng kính trọng những người trí thức. Phải không? Khuynh hướng kính trọng. Thế cái việc này thì nó tự nó không có lỗi gì. Nhưng mà nếu chúng ta lầm lẫn về cái kiến thức và cái bằng cấp á, thì tôi nghĩ rằng chúng mình sẽ trật rất là xa. Quý vị có bao giờ thấy những người mà trí thức mà không có khổ đau? Thưa, có thể có nhiều việc bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng mà khổ đau thì vẫn tiếp tục khổ đau thôi. Như vậy thì cái kết luận là sao? Cái kết luận là trên con đường tu tập, cái văn bằng đó, tự nó, tự cái văn bằng, tự cái kiến thức mà thu thập được, tự nó không có bảo vệ được cái hạnh phúc, cái an lạc của con người. Chúng tôi thấy rất rõ. Cái buồn cười là khi mà những người trí thức ngồi lại với nhau, những vị mà có bằng cấp ngồi lại với nhau, quý vị ha, thì nói thiệt, những cái bằng cấp đó nó lại là những bức tường khiến cho họ không thể nói chuyện với nhau. Chúng tôi thấy rất rõ. Bây giờ khi ngồi lại với gì thì ông nào ông lấy, hay là bà nào bà lấy có cái bằng cấp lớn như là cái bàn vậy đó, vậy thì cái bằng cấp nó chặn thành là ai cũng nói bằng cấp mình lớn, không chịu nghe ra. Mà trong khi đó cái chuyện tu tập, quan trọng chuyện tu tập là phải mở mắt để thấy, mở tai để nghe. Như vậy thì thưa, trong đạo Phật không có coi trọng văn bằng thế tục. Nếu chúng ta coi văn bằng thế tục, kiến thức thế tục là cái kết quả giúp cho mình giải thoát, thưa không. Tôi nói lại ha, cái kiến thức thu thập được do học tập không phải là phương thức tốt đưa cho mình tới chỗ giải thoát. Cho cái kiến thức mà mình học tập được đó, quý vị, là kiến thức trên cái căn bản nhị nguyên. Quý vị thấy kiến thức khi mình thu thập được, tức là mình có một cái cơ sở 2 với 2 là 4 á, là chúng ta phải chấp nhận được cái bản vũ chương trước rồi đã. Quý vị thấy không? 2 nhân 2 là 4. Vậy là kiến thức số 4 có được từ 2 số 2 đó là phải mình phải chấp nhận cái căn cứ và cái bản vũ chương. Phải chấp nhận mới được. Như vậy thì cái kiến thức mình có được đó là cái thức hoàn toàn dựa cho cái căn bản mà tích lũy mà có. Muốn biết đọc, muốn biết đánh dần thì phải biết A, B, C trước đã. Cái này nó xây dựng lên cái kia. Thưa, kiến thức đó có thể nó giúp cho mình trong cuộc sống thực tế, nhưng mà cuộc sống tâm linh đó, thì nó không có giúp được. Ở đây ai đã từng, tôi nghĩ bị học Phật nhiều thì bị cái chỗ này. Có một cái Phật tử đó, có một cái bà cụ đó, bà ở trên núi, bà cụ xuyên tư, tại bà cụ cứ mong bà cụ không có hỏng cái chữ, tại bà cụ cứ mong có một cái vị đạo sư nào đó để mà tới, để mà dạy cho bà cụ bài thần chú bà cụ tu. Thì một bữa nọ có một cái ông sư đi ngang, thì bà cụ bạch, mà nói với cái vị đó là thưa con muốn tu nhưng mà con không biết tu làm sao nữa. Thì vị sư đó là bây giờ thì dễ lắm, bây giờ bà cụ cứ về đi, cứ đưa bà cụ một số chuỗi, thì bà cụ cứ niệm án mani bát di hùm, bây giờ án mani bát di hùm, án mani bát di hùm, cứ bao nhiêu đó thôi, bà cụ cứ niệm hoài đi. Thế bà cụ cứ lòng tin bà cụ niệm thôi, bà cụ niệm 20 năm. Thì một hôm nọ có một vị sư đi ngang buổi chiều tối, thấy cái căn nhà của bà cụ rực hào quang, sáng rỡ hào quang, thì vị sư đó chắc đây là một cái vị Bồ Tát. Bởi vì buổi chiều tối mà cái nhà sáng rực như vậy, tức là có một cái vị chính đạo mà mới có được cái hào quang như vậy. Thì vị sư đó mới tò mò mới ghé ngang, thì thấy bà cụ. Bà cụ mừng quá, mấy chục năm mới gặp là một ông thầy, mà không phải là ông thầy dạy mình trước, nhưng mà một ông thầy khác. Thì mừng quá, mới mời ông thầy vào nói chuyện thế này thế nọ thế kia. Thì khi đó thì ông thầy mới ngồi nói chuyện với bà cụ, hỏi rằng bà cụ tu tập sao. Thì bà cụ nói rằng, bạch thầy, con không biết tu tập gì hết, ở quê mùa dốt nát mấy chục năm nay, thì có một thầy đi ngang đây 20 năm trước dạy con tu niệm Phật, niệm Phật chủ này mà niệm là án mani bát di hùm. Ông thầy đó lại là ông thầy có học, ông thầy là có học thức. Ông thầy nói chặt rồi, chặt rồi, đâu phải vậy, bà cụ niệm chặt rồi, niệm là án mani bát di hồng, hồng đâu phải hùm, hùm là chặt rồi. Thì ông thầy ông sửa bà cụ, sửa bà cụ niệm chặt rồi. Thì xong xuôi rồi bà cụ cảm ơn ông thầy, thì bà cụ sao đó, vì ông thầy nói nếu mình tu tập thì tu sao được. Thì khi mà ông thầy đi á, thì bà cụ niệm lại, niệm là nam mô là án mani bát di hồng, đúng như là cái lời của ông thầy đã sửa mình. Thưa ông thầy, ông đi được mấy trăm thước, ông nhìn lại, khi mình nhìn lại cái nhà đó thì cái hào quang mất hết rồi. Trước khi ông thầy ghé thì có hào quang, Và bây giờ khi mà dạy bà cụ niệm đúng, thì khi mà ra đi rồi thì hào quang mất hết rồi. Thì khi đó ông thầy mới sực nhớ, nhớ một cái điều là chính cái tâm niệm thế trí, cái học nhiều đó làm cho bà cụ phân tâm. Và khi phân tâm rồi thì hào quang không còn nữa. Ông thầy đã trở lại và xin lỗi bà cụ: thưa cụ, cụ niệm đúng, cái tôi nói là cái không đúng. Thưa cái chỗ cho mình thấy cái chuyện tu tập, thưa quý vị, không phải là do cái học mà ra được. Tôi thấy có nhiều vị học để ý, học nhiều chừng nào á tu khó chừng nấy. Có một vị cũng mới đây nè, có một học giả, một cái vị học giả rất là nổi tiếng mà hồi nào giờ rất là giỏi về Phật học. Thì hôm rồi ở Stanford tôi ngồi nói chuyện với tôi, thì cái ông nói là: thầy, tôi có cái điều lạ thầy. Tôi nói: sao lạ? Tới bây giờ khi tôi ngồi xuống tôi không biết tôi ngồi sao đúng được thầy. Tức là khi mà ngồi thiền nếu quý vị không biết ngồi làm sao đúng, thở vô phòng, thở ra xẹt. Thì đó là cái ngày ở bên ơn truyền thống Miến Điện dạy, là khi mà mình ngồi xuống mình thở, viết phòng xẹt thôi. Cái hơi thở vào thì bụng phòng hay gọi là phòng xẹt. Thì chỉ có hai cái đó thôi, còn những cái đông tây nam bắc bỏ hết. Niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật thì bỏ hết những thứ khác. Vậy thì ông ngồi xuống hồi ông không biết cái nào đúng. Phòng xẹp nó đúng, hay niệm Phật nó đúng, hay là quán thân thọ tâm pháp nó đúng. Mà cứ xây qua hỏi cái nào đúng cái kia đúng, cái nào đúng cái kia đúng, thì rút cục nó hết giờ rồi. Thì chúng tôi thấy cái chỗ đó, cho nên cái chuyện tu tập của mình, xin quý vị nhớ một điều, là nếu mình kiên trì mình thực tập, tôi nói lại, kiên trì thực tập, mình phải cho cái pháp môn mình tập một cái thời gian nào đó. Bởi vì có nhân, có cái điều kiện thuận tiện, tức là duyên, cái quả nó sẽ có. Nhưng mà từ nhân tới quả có một cái thời gian nào đó cho nó chín. Chứ chúng ta không thể nào mà niệm Phật mới có mấy ngày, sao niệm hoài mấy bữa nay mình niệm muốn thấy gì hết, Phật không thấy gì hết, đổi tu thiền. Tu thiền vài bữa, ủa sao mình ngồi thiền mấy bữa nay mà không thấy gì hết. Thôi xảy qua tu mạch, tu tịnh. Cứ xây hoài như vậy, một lúc nào đó mình chết thì không biết được mình đi. Xin quý vị tập cái chỗ nào cũng vậy, cho mình một cái thời gian nào đó để mình quen với pháp môn đó. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Như vậy thì cái trí tuệ trong đạo Phật đó không phải là cái trí tuệ do học tập mà được. Ở đây đó, tôi thấy có những kinh nghiệm rất là buồn cười. Ở đây quý vị nào có từng giải thích cái chuyện mà sầu riêng, quý vị nào đã ăn cái sầu riêng rồi? Quý vị nào mà ăn sầu riêng rồi đó, thì tôi nói là cái trái đó nó giống hệt như cái sầu riêng à. Quý vị hiểu được không? Hiểu được, có phải không nè? Tôi đã làm thử một lần rồi. Tôi giải thích cái chữ sầu riêng cho một người Mỹ nghe 3 ngày giải thích không xong. Biết tại sao vậy không? Người đó chưa từng có kinh nghiệm với trái sầu riêng. Như vậy thì một cái kinh nghiệm bằng cái thân thể của mình mà giải thích không được, huống chi là cái kinh nghiệm tu tập. Nên cái việc tu tập là mình phải tu, phải thực chứng cái pháp môn mới được. Chứ còn người ta giải thích không được. Bây giờ quý vị nói rằng ăn cơm đó, nước nó nóng, phải không nè? Mình đã từng có kinh nghiệm nóng rồi đó, mình mới có thể có cảm giác được, có cái tư tưởng là nóng đến cỡ nào. Nếu chưa biết đó, nói cách nào nói mình không biết nổi. Ở đây quý vị nào thử làm đấy. Bây giờ ở Mỹ nó là freeway, hệ thống freeway ở Mỹ gì? Chỉ cần nói freeway là quý vị hiểu được cái freeway như thế nào rồi, phải không? Quý vị thử, có người thân ở Việt Nam á, thử giải thích freeway thử coi họ hiểu nổi không? Chúng tôi đã làm rồi quý vị. Sao chúng tôi nói cái đó như vậy cho thấy chỗ này, là cái kinh nghiệm tu tập đó, thực sự gọi là kinh nghiệm tự chứng. Khi mà mình tu á, mình thấy cái sự thoải mái, sự thảnh thơi đó là tự mình chứng biết. Mình nói cho người khác á, họ có thể tưởng tượng nhưng họ không có cảm giác đúng cái kinh nghiệm đó. Cho nên cái chỗ này đạo Phật chủ trương đặt nặng vào cái kinh nghiệm tự thân. Học tốt, nhưng mà cái học tự nó không đưa mình tới cái chỗ giải thoát. Tôi thấy rất là rõ ràng. Tôi thấy có nhiều khi có những cái vị mà học thiệt nhiều quý vị, mà đụng chuyện thì sao, tới chuyện của họ thì họ vẫn khổ đau như thường thôi. Như vậy tại không có tốt. Như vậy thì đứng về cái phương diện đạo Phật mà nói, cái trí tuệ ở đây không phải là trí tuệ do học mà có. Học thì tốt, Nhưng mà cái học tự đó không giúp cho mình giải thoát. Cái trí tuệ đây là phải do tu mà có. Rồi, bây giờ khi mà dùng trí tuệ để mà làm một cái phương thức để mà mang tới hạnh phúc. Ở đây á, quý vị đã từng có từng bị hiểu lầm, và quý vị có từng hiểu lầm người khác chưa? Ở đây ai từng bị người ta hiểu lầm mình? Ai cũng bị hết. Rồi, khi mà quý vị bị người ta hiểu lầm, quý vị có khổ không? Khổ không? Khổ. Quý vị đã từng hiểu lầm người khác chưa? Có không? Có. Mà hiểu lầm người khác quý vị khổ hay vui? Cả hai đều khổ. Phải không? Mình hiểu lầm người khác thì mình cũng khổ, mà mình bị người ta hiểu lầm mình cũng khổ. Vậy thì Đức Phật dạy rằng lạ lùng, cái chân lý nó giản dị vô cùng mà chúng mình không chịu sống theo chân lý đó. Chúng ta bị người ta hiểu lầm thì chúng ta khổ, chúng ta hiểu lầm người khác chúng ta làm cho người khác khổ, mà chúng mình lại tiếp tục trên con đường tạo ra sự hiểu lầm. Chứ có khi nào mình thấy người khác cũng dễ bực bội chứ gì. Mình hỏi này bà, hôm nay bà hơi buồn tôi phải không bà? Bà có dễ bực tôi phải không bà? Có khi nào mình hỏi không? Có không? Có khi hỏi. Nhưng mà có khi người vợ đang bực chồng chứ gì, mà nghe ông chồng ngồi cái bên bà bữa nay bà hơi bực tôi hả bà? Thì bà vợ nghĩ sao? Bà vợ nói làm sao? Ở đây mấy bà, mấy cô có từng, có ai khi nào ổng hỏi mấy cô trả lời sao? Cái lạ lùng là gì? Không có được gì trên á. Cái lạ lùng là khi mà người ta hỏi mình cái gì, mình không dám nói thật lòng. Mình có bực hẳn hoài mà không nói, ít có khi nói lắm. Mình nói là có gì đâu, ông không có bực gì trên á. Thưa, cái đau khổ là vậy. Trong bụng mình có bực, người kia họ không hiểu hết, nhưng mà họ cảm được cái bực của mình. Có khi người ta tiến cho mình, người ta tìm cách bài giải cái tấm lòng cái gì, mình lại không chịu nói. Thưa, như vậy đó, chúng ta đã tạo thêm cái sự khổ đau. Mẹ con cũng vậy. Nhiều khi đứa con làm gì đó, người mẹ giận. Phải không? Người mẹ giận thì không nói. Thì có thể là mặt này, mặt nọ, có những thái độ này, thái độ nọ với con này khá vậy. Thì con nó nhạy cảm, nó hỏi, thưa má, bị má giận con hả? Chứ nếu mà mình thương á, mình thấy nó, con làm cái này má hơi buồn, con làm cái này má không thích, là khác như vậy. Có khi mình không chịu nói, mình không có chịu nói cái tấm lòng của mình cho người khác biết, thì như vậy làm sao mình mong người khác hiểu được mình, quý vị? Và nếu không hiểu được thì chúng ta đã không sống bằng trí tuệ của Đạo Phật. Trí tuệ của Đạo Phật là sống bằng cái tâm hồn kiến hòa đồng giải. Có cái gì, cái kiến thức của mình, cái ý kiến của mình á, bày ra cho nhau để mà cùng nhau hiểu được cái khái niệm đó. Tôi nói lại là bày ra cho nhau để mà cùng hiểu được, chứ không phải nói ra để mà trách cứ lẫn nhau. Chúng ta khi mà chúng ta nói ra ý kiến của mình á, thì phần lớn là chúng mình trách nhau, trách người kia là không chịu để ý cái ý của mình. Thưa, không nên như vậy. Chúng ta phải tập nói với nhau, quý vị. Chúng mình có thói quen buồn cười lắm. Mình nói với nhau mình không chịu nói, mà mình nói về nhau thì mình thích nói. Quý vị chịu nói với nhau, nói về nhau. Hai vợ chồng giận nhau á, có chuyện gì phiền muộn á, nếu mà hai vợ chồng cùng nói chuyện với nhau, này ông, trưa ông nói câu đó tôi hơi buồn, phải không nè? Tôi không có như vậy, ông nói như vậy thì bất khác, làm như hơi buồn. Khi mà mình nói trong cái tình cảm thương yêu á, thì người chồng có thể hiểu được. Vì nói như vậy không có trách hờn, không có trách, mà nói trong cái thương, thì người chồng có thể hiểu, à mình lỡ lời mình nói, vợ mình buồn, xin lỗi bà, chắc là bữa khác nhắc lại cho tôi không nói như vậy. Thế như vậy cái tình cảm vợ chồng có thể là bền vững với nhau. À, còn bây giờ nếu mình không nói, mà khi nói ra thì sao? Ông nhớ không, ông nói, giọng nói như chửi tôi là khi mà xỉ nhau mà nói như vậy rồi, khi đó không còn là nói trong cái thương yêu nữa rồi, mà nói trong sự trách hờn. Cái buồn cười là về quý vị, nói trong thương yêu á, thì đau khổ gì người kia cũng thể nhận được cái sự đau khổ đó, để mình chuyển cái đau khổ đó thành cái thương. Nói trong sự trách hờn á, cái đau khổ nó nhỏ cách mấy đi nữa, cái người nghe vẫn không chấp nhận. Quý vị làm thử coi. Nói trong sự thương yêu á, thì người ta chuyển được. Còn khi đã trách hờn thì một chút xíu thôi, người ta cũng không nhận nữa. Khi không nhận thì sao? Thì sự hiểu lầm nó càng ngày càng sâu. Bữa nay mình nói, mình đổ thừa, mình nói, ông không nghe. Quý vị từ thừa nói, trời ơi thầy ơi, cô nói cả trăm lần, ông không nghe thầy, cứ nói gì không nè. Cái vấn đề quan trọng phải là bao nhiêu lần. Cái vấn đề quan trọng là mình nói cách nào. Mình nói ra như là trách, như là mắng, như cằn nhằn, như là thế thì ổng nói thiệt, ổng có mười tay, ổng có bịch ổng không nghe nữa. Nói trong sự thương yêu, nói trong sự yêu cầu thì chỉ cần nói nhẹ thôi là cái người có lòng đã hiểu được cái tâm hồn của mình rồi quý vị. Chứ con cháu mình cũng vậy. Có khi quý vị nói, có những đứa bé nói với tôi, trời ơi thầy ơi, nói má của bà nói, chưa có mở miệng ra cũng biết bà nói cái gì rồi. Thưa, đứa bé đã nói như vậy tức là sao quý vị? Nó coi thường cái lời nói của mẹ. Thật sự ra cái lời nói của mẹ nó trước sau vẫn là thương thôi. Nhưng mà khi đứa bé nó hiểu lầm cái lời nói của bà mẹ là cằn nhằn, là hãy nói ra là muốn làm cho nó nhức đầu á, thì thiệt cái tâm hồn thương của bà mẹ không có get across. Đứa nhỏ nó hiểu lầm và khi đó thì nó bịch tai lắm thầm nghe. Thế tôi nghĩ rằng có một lần tôi lên Santa Ana rất là buồn cười. Có bà mẹ thương con, tôi thấy rõ ràng đó quý vị. Khi bà nói con có đứa con gái duy nhất thôi, bà rất là thương. Bà sợ đó. Bà nói sống ở Mỹ này, thầy ơi con nít bên đây nó thường quỷ, nếu mà không có lo đó thì nó hỏng. Bà sợ, tôi hiểu được cái tâm hồn của bà, hiểu được cái bà mẹ. Thì gia tài của bà chỉ có đứa con gái đó thôi. Thì bà mời tôi tới, thì trong khi đó bà tới, tôi tới ngồi nói chuyện với bà thì bà không có yên. Ngồi ở phòng khách á, thì chút bà chạy ra cửa, bà mở cửa, bà ló đầu ra bà nhìn. Hãy nghe cái xe chạy qua là bà chạy ra. Lý do để con gái của bà nó đi chơi nó về trễ. Nó nói 8 giờ mà lúc đó gần 9 giờ nó chưa về. Thì tôi hỏi là tại sao nó trong đứa con thầy có mình nó thôi. Thế tôi hiểu được cái tình thương của bà mẹ, rất là hiểu được. Bởi vì người mẹ lo cho con mà, con gái. Tới chừng đứa con gái nó về thì sao? Thế nó gõ cửa, bà cụ chạy ra. Cô cũng còn trẻ, chạy ra mở cửa. Cái đầu tiên, câu đầu tiên không nói rằng không nói ngọt, không nói ngon gì hết. Mở cửa đứa con gái bước vào, chưa kịp chào tôi, thấy ông thầy ngồi đó chưa kịp hỏi. Đồ quỷ, mày đâu giờ này mày về chửi đứa con gái ngay trước khi đứa bé đi vào, bước vào cửa trong nhà. Thưa Tuần Nhật, thương thưa quý vị, tôi biết bà mẹ thương, nhưng bà mẹ không biết bày tỏ cái tình thương của mình cho đứa con gái biết. Kết quả là sao? Bà chửi đứa con gái trước khi nó bước vào trong nhà. Bước vào nhà hai thầy đi vào trong phòng đấu gỗng cái rằm, không nói với mẹ một lời. Thưa tôi thấy, tôi nói bà cụ, cái trường hợp như vậy đó là sự khổ đau. Nếu mình khéo một chút, tôi nói nó khéo một chút, đứa con gái nó về này con biết không? Từ giờ mẹ ngồi nói chuyện với thầy mà cứ mẹ cứ trông ra cửa, trông con về là lo cho con. Tôi chỉ cần nói một câu nhỏ như vậy thôi. Tôi nghĩ rằng đứa bé đó sau này nó có đi chơi về trễ đó, ít ra nó cũng gọi điện thoại cho mẹ nó biết nó ở đâu. Cái communication tắc nghẽn. Mở cửa ra mà cũng mắng một hơi, đứa bé không nói với mẹ một lời nào hết. Như vậy thì sao quý vị? Nó sẽ hiểu lầm mà mẹ nó. Nó sẽ hiểu lầm và tội nghiệp. Mấy đứa trẻ nó kỳ cục lắm, tuổi trẻ mà. Khi chúng ta đẩy nó vào cái chân tường, đẩy nó vào chừng nào nó phản ứng mạnh chừng nấy. Tôi thấy rằng cái đà đó, nếu mà làm như vậy, đứa bé có khuynh hướng, nó sẽ đi về trễ nữa. Chỉ cần đổi một cách trí tuệ đó. Xin quý vị hỏi và nghe. Cái chữ thánh, con đường trí tuệ là con đường thánh. Cái chữ thánh ở trong đạo Phật đó quý vị, cái chữ holy trong tiếng Anh á, chữ thánh thì một bên là chữ nhĩ, tức là lỗ tai. Một bên á là chữ khẩu, tức là cái miệng. Phía trên á chữ nhĩ cái lỗ tai và cái miệng, ở dưới là cái chữ vương, chữ chủ, làm chủ. Như vậy là chữ thánh của đạo Phật á, là khi nào mình sử dụng, làm chủ là sử dụng cái tai mình để nghe cho rõ, nghe cái nói và nghe cái chưa được nói. Sử dụng cái miệng mình để nói những gì mình muốn nói và nói những gì mà tận trong cái chiều sâu tâm hồn của mình cho người kia nghe được. Như vậy gọi là thánh. Như vậy thì con đường trí tuệ của đạo Phật là con đường gì? Thì con đường nghe. nghe cho hết, tôi nói là nghe cho hết, và nói cũng cho hết lòng mình. Đó là cái bước sống trí tuệ. Bây giờ nghe cho hết. Thường thường chúng ta có cái đổ thừa nhau. Bả nghe chụp, nghe chật, bả nghe sao, bả nghe không có đúng. Mà thử, quý vị thử chứ coi. Thường thường chúng ta nghe đó, chúng ta ngộ lắm. Chúng ta chỉ nghe cái gì mình muốn nghe thôi. Còn cái gì mà nó không, mình cái gì nữa mình không thích thì mình gạt qua, bỏ bên, mình gạt qua trên. Đấy chứ coi. Quý vị nói với một người nào đó ha, cái người đó nói lại một người thứ ba, nó tập lắc hết trơn à. Cái chỗ này nó cho thấy được cái chuyện tu tập của mình. Thưa xin quý vị tập nghe, nghe cho đúng. Nghe cái người ta nói, nhưng mà cũng nghe luôn cái người ta không nói. Bữa nay nó má, chiều nay thôi chắc má đi chợ với con. Bà già nó thôi đi đi, má không đi đâu con. Bà già nói rõ ràng là không đi đâu con á. Nhưng nếu mình tế nhị đó, biết đâu bà già nói như vậy không phải vì không muốn đi, mà có khi bà giận lẫy, có việc gì khác bà giận lẫy bà không đi. Tôi nói mình khéo một chút, mình hỏi thưa má, có chuyện gì làm đó má buồn hay không, đại khái như vậy. Ít ra mình tạo cái điều kiện thuận lợi cho người mẹ của mình có dịp nói ra những chuyện bực bội. Cái người mẹ họ thương con cái gì, họ cũng lẫn lộn. Cái buồn cười là họ thương, giận con. Muốn nói cái điều giận cho con mà nói ra sợ con buồn, không nói. Mà để trong bụng thì sao, ấm ức. Thì cái bài cách này cách nọ. Tôi muốn nói là khi mình tu tập là tập nghe cái nói và nghe luôn cả cái điều chưa nói. Tương tự như vậy trong cuộc sống tình cảm gia đình cũng vậy. Ngoài ra trong cuộc đời, xin quý vị nhìn cho rõ, nhiều khi chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta thấy, chúng ta tiếp xúc, và chúng ta tiếp xúc bề mặt của vấn đề không thôi. Tôi nói lại, mình chỉ tiếp xúc, chỉ nghe, chỉ thấy cái bề mặt của vấn đề, mình không thấy rõ vấn đề nó trong một chiều hướng chung. Tôi lấy cái ví dụ. Bây giờ có khi nào quý vị cố tình cố gắng hòa giải hai vợ chồng gây lộn á, bích lộng nhau, cố gắng hòa giải, mà hòa giải một lúc nào đó mình lại nhảy một cái vòng chiến không? Có không? Có. Tại sao có? Ông á, ông bà không có hòa hợp nha. Mình người ngoài mình thương cái gì, mình muốn nhảy vô mình hòa giải. Rồi, hòa giải một lúc nào đó thì sao? Mình chán, mình mất rồi. Thì khi đó, thầy kệ, hay giờ muốn giết nhau cứ giết đi, tôi ra ngoài lại cái gì. Một lúc nào đó thì chính mình sẽ trở thành một cái phần tham dự vào cuộc chiến tranh. Thế tại sao vậy? Tại sao vậy? Tôi thấy buồn cười lắm quý vị. Tại vì mình nghĩ rằng mình có cái thẩm quyền buộc người khác phải theo mình. Mà cái buồn cười là khi mà nhảy vào cuộc tranh chấp như vậy đó, thì bên vợ muốn mình nhảy với bên vợ. Tôi giả sử vợ chồng gì, bên chồng muốn mình nhảy với bên chồng. Mà khi mình nhảy giờ một của hai bên á thì sao? Mình trở thành thù địch của bên kia. Và thật sự như vậy đó. Người nào mà hỏi nói với mình cái gì cũng đi đi coi. Người bạn mình mà tới nói với mình, tôi thấy cái công việc để ý chứ coi. Khi một cái người đó họ tới nói với mình cái gì, không bao giờ họ nói là họ xấu. Không bao giờ họ nói là họ nhận cái phần lỗi của họ. Mà giả sử họ có nói lỗi của họ đi nữa thì sao? Cái lỗi của mình cũng không phải là cái lỗi chủ yếu khiến cho cái đổ vỡ này nên. Quý vị để ý chứ coi. Như vậy thì trở lại cái vấn đề, mình thấy cái vấn đề khi mà hành xử đứng về những nhìn trí tuệ đó, là tất cả mọi chúng sanh đều sợ mất mình. Đức Phật gọi là tất cả mọi chúng sanh đều thương cái tự ngã của mình và không muốn cái tự ngã của mình bị xúc chạm. Tức là khi mà chúng ta hành xử đó, ai cũng hành xử bằng cái tự ngã của mình, kể cả chúng ta. Tôi nói luôn cái điều đó. Bởi vì mình nói là mọi người đều hành xử với cái ngã của mình không có là không đúng. Chính chúng ta nếu mình không khéo á, mình cũng có cái hành xử tự ngã của mình. Ở đây quý vị có bao giờ khuyên bạn bè á, cái người bạn mình làm gì sai mình khuyên họ, khuyên một lần, hai lần, ba lần, bốn lần mình khuyên họ nghe, thì mình sao? Lúc đầu là thương, khuyên họ, nhưng mà khuyên mức độ họ không thèm nghe thì sao? Thành giận họ, phải không? Phải chạy, chết bỏ, không để ý tới. Như vậy chúng mình là bị ràng buộc một cái ngã rồi đó. Cho nên xin quý vị đặt lại cái vấn đề. Trong cái cuộc đời trí tuệ tu tập đó, mình phải nhìn tất cả mọi thứ bằng cái chiều sâu của cái hiện tượng. Cái hiện tượng ở trên này nè, nhưng mà ở dưới này là cái chiều sâu. Có khi chúng ta làm cái bề ngoài, nhưng mà cái motivation, thì anh gọi là cái motivation, tức là cái sức lực bên trong đẩy ra đó quý vị, đẩy ra đó. Có khi chúng mình không biết hết, thấy được cái sức đẩy rồi mới thấy thương được cái con người đó, kể khi họ làm rồi. Tôi kể một câu chuyện lúc Đức Phật còn tại thế, để cho mình thấy cái trường hợp này. Thưa, lúc Đức Phật còn tại thế có một cái người đẹp, một cái cô gái rất là đẹp. Thì cô gái nó đẹp đến nỗi mà người ta đặt cái tên là cô Liên Hoa. Liên Hoa tức là hoa sen, đẹp như cái hoa sen. Và cái người con gái đó 16 tuổi, quá đẹp đi. Cho nên cô mới được một cái người thương gia giàu để cưới. Thưa, người con gái đẹp thì thường thường là dễ có chồng. 16 tuổi thôi. Thì một cái người thương gia rất là giàu để mà cưới cô gái này về làm vợ. Thưa, về với người thương gia sống một năm thôi, thì cô có mang một sanh được đứa con gái đầu lòng, sanh được đứa bé đầu lòng. Khi mà trong thời gian sanh nở đứa con gái bồng ở trên tay đó, thì cô phát hiện một cái điều mà cô rất là khổ đau. Tức là người mẹ của cô đó, cha cô mất, người mẹ của cô lại ăn nằm, lại có cái tình cảm riêng tư với người chồng của cô. Thế bởi vì cái cô lúc đó 16 tuổi thôi, người Ấn Độ thì lập gia đình rất là sớm. Thì mẹ cô là vào tuổi 30 thôi, đầu 30, và chồng cô cũng có đó thôi. Như vậy thì cô phát với một điều mà cô rất là khổ đau, là trong khi mà cô sinh đứa bé con gái thì mẹ cô lại gian díu với chồng cô. Chưa, khổ đau quá. Nhưng bây giờ nói thì nói làm sao bây giờ? Mẹ của mình và chồng của mình, thì trong cái tình trạng quá cùng cực khổ đau, cô mới nổi quạo lên, cô nổi điên lên. Thì cô bắt đứa bé, cô bắt đứa con gái của cô đó, cô bỏ nhà cô đi. Khi mà giục đứa bé đó, thì đứa bé nó bị té, giục đứa nhỏ mới sanh, nó đập đầu trên giường đó, thì máu nó chảy, cô nhớ là máu nó chảy trên cái cán nó chảy, rồi cô bỏ đi. Cô hận thù mẹ của cô hận thù chồng của cô. Và cô nhìn đứa con gái của cô như là một cái món quan trường, một cái nợ nần mà cô muốn phất bỏ. Cô bỏ đi. Thưa, cô bỏ cô đi như vậy, thì cô có một cái người chồng khác. Cô có một cái người chồng khác. Và cái buồn cười á, là khi có người chồng này, thì người chồng này cô cũng rất đẹp, 16, 17 tuổi còn rất đẹp. Và cái người chồng này nó cũng là rất là trân trọng, rất là chiều chuộng cái sắc đẹp của cô. Thì hai vợ chồng sống một thời gian. Sống một thời gian sau á, 17 năm, thì một lúc đó thì cô mới phát hiện một điều, là chồng cô đi buôn bán xa đó, thì chồng cô lại có một cái người vợ bé. Có một người vợ bé, mà cái người đó lại đẹp hơn cô, xinh xắn hơn cô. Thưa, khi đó đó, thì cái hận thù nổi lên. Cô thấy cái người đàn ông á, là quá xấu. Cô thấy người đàn ông cái gì? Là chính chồng trước của cô lại gian díu với mẹ cô. Cô có người chồng sau này, người chồng sau này á, lại sống một thời gian 10 mấy năm, lại có một người vợ bé. Và khi đó thì cô quyết định cô trả thù. Cô đổ lỗi cho cái người con gái, vợ bé, chồng cô là cái người đã giựt người chồng trong cái tầm tay của cô. Khi đó thì sao? Thưa, cô mướn người tìm cái người vợ bé để mà quyết định giết cái người vợ bé. Tội nghiệp cho cô, khi mà cô mướn những cái người mà theo cô đó, tìm đúng được cái người con gái mà lấy chồng của cô đó, thì khi mà cô vừa đưa cái dao cô muốn đâm cái người con gái đó, thì khi đó thì tóc người con gái đó sọt qua một bên đó, thì cô sực cô nhớ lại cái vết thẹo này, cái vết thẹo trên trán người con gái này, đó là cái vết thẹo của người con gái của cô. Lúc mà cô giận chồng, cô vứt đứa bé xuống đất cô đi đó, thì cái vết thẹo này là vết thẹo trên trán. Cái quan niệm sao nó biết được, cô mới dừng lại, cô không đâm. Hỏi ra đó, thì cái người vợ bé của chồng mà chính là đứa con gái của cô. Chứ cô đau khổ cùng cực, sống với chồng thì chồng dằn dặm với mẹ mình, sống với chồng sau á thì chồng sau lại lấy con gái của mình làm vợ bé. Cô hận thù đàn ông, cô nói rằng tất cả những tội ác trên đời này do người đàn ông mà ra hết. Và sao? Thưa cô, không thể giết con được, cô chỉ khóc, ôm đầu khóc mà chạy đi thôi. Khi đó cô mới có 33 tuổi thôi. Cô có một cái lời nguyện, từ đây về sau đó, cô sẽ làm tất cả mọi phương thức cho bất cứ một người đàn ông nào tới gặp cô đó, cô dùng hết cái khả năng của mình để mà làm cho tán gia bại sản, làm cho vợ chồng không còn sống được với nhau. Bởi vì cô thù hận đàn ông. Thưa cô, đã sống hết người đàn ông này tới người đàn ông khác. Cô đã làm cái nghề kỹ nữ. Và cái người đàn ông nào mà vì cái nhan sắc của cô mà tới tìm cô đó, thì bằng mọi cách cô làm cho gia đình người đó tan nát, không còn hạnh phúc chút nào. Bởi vì sao? Bởi vì cô thấy rằng mình đã không có hạnh phúc gia đình, người khác không có quyền có hạnh phúc trong gia đình. Cô quá khổ đau đi. Và trong khi cô quá đau khổ, cô nghĩ rằng mình làm cho người khác khổ đau, cái khổ đau mình đã bớt xuống. Tội nghiệp cho cô. Cô làm không biết bao nhiêu người đàn ông bỏ vợ, bỏ con, bán nhà, bán cửa vì cái sắc đẹp của cô. Cho tới khi cuối cùng cô đã chiến thắng, cô đã vui. Khi thấy một người đàn ông bỏ vợ, khi thấy một cái gia đình tan nát vì cô vui. Cô trả được cái mối thù là bởi vì chồng của mình đã gian dâm với mẹ mình, chồng của mình đã gian dâm với con mình. Cô đã trả thù được người đàn ông mê cô. Cho tới khi cô gặp lại Mạc Thiện Liên. Thưa vì cái người đàn bà mà thắng trận mà, người đàn ông nào mà gặp cô là cũng phải quỳ lụy dưới cô. Cô quá đẹp đi. Cho tới khi gặp lại Mạc Thiện Liên. Thì khi mà gặp lại Mạc Thiện Liên á, thì cô nghĩ là mình đẹp. Thầy tu cũng có đôi mắt thôi. Phải không? Mà thầy tu thì khi gặp mình phải thấy là mình đẹp. Mà đúng vậy. Khi mà gặp được một Thiện Liên này khắc thực, thì cô mới tới chọc nhà một Thiện Liên. Thì quả tình một Thiện Liên nhìn cô. Nhìn cô. Thì câu hỏi này tôn giả, tôi nghe nói rằng tôn giả có thần thông. Tôi nghe nói rằng tôn giả là cái người tu tập giỏi. Tôn giả có thấy tôi đẹp không? Thì câu trả lời rất là sững sờ. Ngài Mục Thiện Liên nói rằng tôi thấy cô đẹp, nhưng mà tôi thấy cô có quá nhiều đau khổ. Đẹp, nhưng mà cái đẹp đó có quá nhiều đau khổ. Thưa, khi chỉ cần nói một câu thôi quý vị, cái người đàn bà này đó tự mãn với sắc đẹp của mình. Hồi nào tới giờ người ta gặp mình chỉ nhìn cái sắc đẹp, người ta mê cái sắc đẹp của mình. Người ta không thấy rằng sau lưng cái sắc đẹp là cái sự đau khổ nhiều năm chất chứa mà không ai hiểu được mình. Khi đó cái cô này mới khóc, và cô này mới biết được rằng ngài Mục Thiện Liên đã thấy được cái bề ngoài, nhưng mà cũng thấy được cái chiều sâu tâm hồn của mình bên cạnh cái sự đẹp đẽ của mình. Chúng tôi nói câu chuyện đó để cho quý vị thấy có nhiều khi mình thương cuộc sống này lắm. Chúng ta chỉ thấy cái người đó làm cái hành động đó, nhưng mà chúng ta không biết được cái hành động tại sao người đó làm như vậy. Chúng ta có khi ngồi nói tại sao cái bà mẹ đó không có lo cho con. Có bao nhiêu tiền lo chuyện trang điểm, có bao nhiêu tiền lo chuyện quần, lo chuyện áo, lo chuyện nữ trang, không có lo cho con, không có lo giáo dục cho con mình. Chứ đừng có trách, khoan có trách quý vị. Bởi vì nếu mình nhìn kỹ người đàn bà đó, có khi cái chiều sâu tâm hồn của bà đó gì, là chưa có người nào để ý tới bà, chưa có người nào thực tình mà trân trọng bà. Mà nếu có trân trọng chăng, có thể là mượn cái áo, cái quần, cái son, cái phấn để mà làm cho người ta chú ý tới mình. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng mình thấy thương hơn là thấy giận. Con cháu của mình cũng vậy. Cũng là lần tôi sững sờ. Con em của mình, chúng ta nói là nó thành quỷ, thành yêu rồi. Tóc nó thì đen, mà nhuộm 2-3 màu, 5-7 sắc. Quý vị có thấy chưa? Lỗ tai á, mấy bà Việt Nam xỏ lỗ tai không nói làm gì, nó chẳng những xỏ tai mà còn xỏ mũi nữa. Thưa mình ngạc nhiên, mình không biết tại sao. Tội nghiệp lắm quý vị. Chúng tôi đã làm nhiều lần thấy với nó nhỏ. Thưa, nó làm những thứ đó là chi vậy? Nó chỉ cần sự chú ý của người xung quanh thôi. Có khi cha mẹ ở nhà không để ý tới nó, cho nó ăn, cho nó mặc. Nhưng mà cha có việc của cha, mẹ có việc của mẹ, không để ý cái cuộc sống tình cảm riêng tư của nó. Nó về thì nó chơi với cái gì? Chơi với cái radio, chơi với cái gì, chơi với computer, chơi với cái gì, chơi với những bức tranh trong phòng của nó. Cha mẹ không có cái tình cảm, không có sự chia sẻ với nó. Thưa, đứa bé lớn lên, nó không phải cần ăn, cần mặc, nó còn cần sự chú ý, sự chăm sóc của những người thương. Nếu người cha, người mẹ không cho nó được sự chú ý, sự chăm sóc, nó tìm ở đâu? Tội nghiệp. Nó tìm ở trong cái gian của nó, trong cái băng đảng của nó. Băng đảng có thể làm tội, nhưng trong cái băng đảng đó, những cái người cùng băng một đảng với nhau đó, thương nhau như anh em ruột, săn sóc với nhau, chia sẻ với nhau. Thưa, cái sự chú ý đó nó tìm ở một cái nơi sai lầm, nhưng mà thực sự căn bản nó vẫn là tìm sự chú ý. Chúng ta thấy như vậy mình mới thấy thương cái đứa nhỏ. Tóc tai nhuộm 5-7 màu, mũi xỏ 2-3 lỗ, thưa, nó chỉ cần người ta nhìn nó thôi, chê khen không cần biết, nhưng mà nó là somebody trong cái thế giới mà mọi người đều giống nhau này, vô danh tiểu tốt, đau khổ như vậy. Chúng ta thấy rằng chúng ta ở đây sống trong xã hội Mỹ đó quý vị, mình đã lost, mình đã không còn, chúng ta là một bộ phận của một cái xã hội, một cái bộ phận của vùng ngoái thôi, không ai để ý cho nó. Mấy đứa nhỏ nó tìm sự để ý, mà cái để ý đó tội nghiệp là cái để ý nó có cách tiêu cực. Nếu trong cuộc sống của mình biết thương con, thương cháu, chú ý một chút, để ý một chút, săn sóc một chút thôi, thôi chắc là chúng ta tạo cái điều kiện khiến cho con cháu của mình nó không phải nhảy vào cái chỗ khác để mà nó tìm một sự chú ý. Mới 2 tuần trước, có một đứa bé Việt Nam, nó bỏ nhà nó đi, bỏ nhà ra ngoài phi trường San Francisco, cảnh sát bắt giao cho chúng tôi. Khi mà giao cho chúng tôi thì sao? Thì chúng tôi mới hỏi là tại sao con đi. Đứa bé 14 tuổi thôi. Thì nó nói rằng ở nhà buồn lắm, bực bội lắm. Thì khi mà coi lại cái hồ sơ đó quý vị, thì đứa bé nó đã run away. Thế là run away tức là bỏ nhà trốn đi đó. Lần thứ 4 rồi. 4 lần rồi. Cái chừng tôi hỏi ra đó, thì nó như vậy này quý vị, tội nghiệp lắm. Khi mà hãy mồm nó run away á, thì cả thế gian đều nhảy vào để chú ý cho nó. Người đi này nó run away gì? Thì khi mà bắt một đứa nhỏ về thì mẹ cũng dính vô nè, social worker cũng dính vô nè, trường học cũng như mọi người là tập trung cái gì? Đây là cái đứa bé này là cái tập trung hết cả cái sự chú ý săn sóc của xã hội gì? Ai cũng nhảy vô lo hết. Đó rồi vài tháng sau thì sao? Mọi người đều trở về cái vị trí cũ, bỏ đứa bé là lỏng lỏng một mình rồi. Vậy thì tội nghiệp đứa bé. Nó chỉ thấy nó quan trọng, nó chỉ thấy là cả thế gian này nhìn vào nó khi nó run away. Như vậy thì nó hiểu lầm là nó cứ tiếp tục nó run away, nó tiếp tục nó bỏ đi. Cho tới khi nào sự chú ý của người khác không còn mặn nồng với nó nữa đó, thì nó bắt đầu nó chạy. Để chi vậy? Để mọi người là tiếp tục nhìn vào đó, săn sóc nó, nói chuyện với nó, đưa nó đi chơi. Chứ cái đau khổ là vậy. Nó là cái thực tế quý vị. Trở lại cái vấn đề của chúng mình. Chúng tôi nói rằng khi mình nhìn cuộc đời, nhìn những người thương bằng con mắt như vậy đó, bề ngoài thấy, nhưng mà thấy luôn cả cái chiều sâu nữa. Thưa, cái đó Đức Phật gọi là cái nhìn bằng trí tuệ. Quý vị thấy không? Nhìn như là nhìn hai mặt của vấn đề, nhìn cái vấn đề trong cái chiều sâu của cả một cái bối cảnh. Thưa, cái đó, nếu chúng ta nhìn như vậy, chúng mình bớt khổ quý vị, và những người thương của mình cũng bớt khổ nữa. Tuần tới chúng mình tiếp tục nói thêm một cái chỗ này. Tôi thấy rằng phần lớn trong cái nghề nghiệp chuyên môn của chúng tôi đó, nhiều khi đa số những trường hợp tới gặp chúng tôi đó, phần lớn là do cái cuộc đời không sống bằng trí tuệ. Chúng ta sống bằng bản năng, sống bằng tình cảm, mà không sống bằng cái trí tuệ sự thật, có nhiều khi nó trở thành cái đau khổ cho mình. Xin quý vị thương, thương mình, thương những người thương của mình, tập sống. Thì có như vậy thì đời mình mới bớt khổ, cuộc sống của mình mới được an vui. Tuần tới mình sẽ đi thêm về thế nào để mình nhìn con mắt trí tuệ, để mình nhìn vào cái việc giáo dục con cháu của mình, giáo dục chính mình, giáo dục người thương của mình. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà mình sẽ bàn tới tuần tới. Tuần rồi chúng tôi mới được thấy một cái vị Phật tử, một trong những người mà tới thường nghe giảng của chùa, mất đi. Thì cô Tâm lắng nghe, chúng tôi mong rằng hôm nay cái buổi nói chuyện này đó hồi hướng cho cô. Thì tôi nhớ lâu lắm rồi chúng tôi có nói chuyện với cô. Thì cô bị bệnh, cô Trần Ngọc Mai, cô bệnh. Thì cô rất là khổ đau về cái bệnh của mình. Và chúng tôi có nói chuyện với nhau về cái chuyện mà sanh già bệnh chết. Thì khi mỗi người như vậy chúng ta có một cái bệnh, ai có người. Thật sự nói thật với quý vị, chúng tôi ngồi nói chuyện với quý vị đó. Mình nói là tuần sau mình sẽ nhìn có mắt trí tuệ, nhìn vào việc giáo dục những người thương của mình cái gì. Chưa chắc gì chúng tôi sống đến tuần tới. Ai có chắc không? Không chắc quý vị. Tôi muốn nói như vậy đấy chứ. Tôi có khuyên cô, tôi nhớ tôi khuyên cô một điều. Tôi là khi mình mang bệnh cô bị ung thư. Và thực sự ra tôi thấy rằng cái trường hợp bệnh hoạn thì không phải là mình. Tôi nhớ một lần tôi bệnh, có một cái buồn cười lắm. Ở đây đó, chúng ta có bệnh không có được. Khi chúng ta nghe nói bị bệnh ung thư thì mình nghĩ là cái chết của mình nó chập chờn nó tới. Có phải không nè? Có một vị nói với chúng tôi là bị bệnh ung thư, tôi nói là tôi cũng bị nữa cô. Thì Phật tử nói, trời thầy bệnh sao thầy? Tôi cái buồn cười là vậy. Chúng ta chỉ nhớ cái bệnh nhỏ mà chúng ta quên cái bệnh lớn. Ung thư, lao phổi, cao máu, những thứ đó là bệnh nhỏ quý vị. Cái bệnh lớn là cái bệnh mình có thân thể của một con người. Khi đã có thân thể con người rồi, sanh ra đời, vừa sanh ra thì vừa mang cái án chết. Những người tử tù họ nằm trong tù ngục, họ không biết ngày nào người ta bắn họ. Chúng mình cũng vậy mà thôi. Cho nên cái bệnh nhỏ, bệnh lớn, thưa, nếu mà mình thấy được cái bệnh của mình, xin quý vị, ngày nào mình còn sống được, xin sống trong cái thương, cái hiểu với nhau. Nếu mình có lỡ giận hờn những người thương của mình, thôi, chiều nay về gặp lại để mà hòa giải với họ, cười với nhau, bởi vì chắc gì mình sống tới ngày mai. Cho nếu mà mình sống như vậy đó, ngày nào cũng là cái ngày vui, phút nào cũng là cái phút vui. Có như vậy, cuộc đời này nó có ý nghĩa của nó. Chúng tôi mong rằng cô đã hiểu được cái lời nói của chúng tôi. Cô đã mất. Thì tuần rồi thì cô mất thì có một vị người em có mang cái đưa chúng tôi một số tiền. Thì cô đã dặn là mang số tiền nhỏ đó để mà nhỏ nhưng mà rất là lớn để làm những công đức xã hội. Làm thế nào đó dùng số tiền làm cho đời bớt đi điều khổ, làm thế gian này có thêm được cái niềm vui. Tôi nghĩ rằng một người như vậy thì chắc chắn là cảnh giới an lành. Bởi vì cho tới phút cuối cùng vẫn còn muốn mang tới cái niềm vui cho cuộc sống, mang tới cái cuộc đời này một những cái niềm vui và làm cuộc đời bớt khổ. Nếu mà chúng mình sống được như vậy, quý vị, chúng mình đã quý lắm rồi. Xin hồi hướng công đức đó, một trong những người mà đã từng giải giảng ở đây. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nam tông đô này về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều cầu thành Phật.